Những ngày gần đây thì mục sư có làm một công việc mới là đi thông dịch. Lý do mà đi thông dịch là tại vì muốn ra cộng đồng để mà làm quen với nhiều gia đình hơn, đặc biệt những gia đình có con nhỏ. Thì mục sư có thông dịch cho một chương trình giúp các em chậm nói. Khi mà đi làm công việc này thì mới thấy được một điều mà mỗi chúng ta rất là diệu kỳ lạ luôn, mà mỗi chúng ta sở hữu mà nhiều khi mình coi thường nó, mình coi nhẹ nó, là mình nói chuyện được. Anh chị em biết cái đó không có dễ đâu. Tại vì khi mà bắt đầu làm việc với mấy cháu mà nó chậm nói đó, thì mình biết đó là một tiến trình từ không biết nói cho đến biết nói đó, nó phức tạp. Nó đòi hỏi nơi cháu khá nhiều điều. Nhiều đứa đó chỉ biết nó nói không được một từ nữa. Rồi từ cái không nói một được một từ, bây giờ nó nói được một từ rồi. Nó nói cha, nó nói mẹ, hay mama hay gì đó, một từ rồi. Bây giờ chuyển nó tới nữa là nói hai từ là không phải dễ. Không phải dễ. Chính phủ Mỹ giàu có cho nên họ đầu tư vô những người chuyên môn để mà giúp cho các em 2 tuổi đến 3 tuổi, cái tuổi mà mình bắt đầu phải phát triển ngôn ngữ đó. Rất là nhiều tiền để mời vô để mà giúp cho các em này. Có một em tôi làm việc chung thì đang dạy nó để mà biết bắt đầu nhận biết từ là gì, nói kết cái từ và lại cái ý nghĩa. Nó chỉ cần học những câu rất là dễ thôi, câu mà chúng ta thấy đứa nào nói cũng được hết, dường như câu nghĩa là giúp con ha. Nếu thí dụ trái banh của nó chơi lọt dưới gầm bàn hay dưới gầm ghế sofa, nhiều đứa nó không biết nói gì hết á, nó chỉ không có nói được, mà giờ mình muốn nói, mình muốn giúp cho nó nói, đó là chỉ cần hai chữ mà thôi là giúp con ha. Mà cái đó là một tiến trình. Những câu rất là thông thường như là con muốn nó, hay là mình đi, tại vì đi chơi ở công viên á, xong rồi thường nó nói let's go, xin đi. Những câu thông thường như vậy đó thực ra phức tạp cho một số cháu. Ở đây nhắc nhở chúng ta nhiều điều mà chúng ta có, chúng ta đôi lúc coi nhẹ. Một trong những cái điều mà chúng ta có, tạ ơn Chúa mà Chúa khiến chúng ta được là ngôn ngữ, tại vì chính Chúa cũng muốn phán dạy của chúng ta. Một trong những điều mà Chúa muốn dạy chúng ta đó là chúng ta cũng phải biết học cái từ giúp con. Giúp con, từ rất là căn bản. Và Kinh Thánh Phương Đại ngày hôm nay giúp chúng ta điều này. Và đó là cái điều rất hay, rất tốt lành, tại vì phúc âm của Chúa, tin lành của Chúa đó là sẽ đáp ứng cho chúng ta. Khi chúng ta nói giúp con thì Chúa sẽ giúp cho mình. Lạ lắm. Chúng ta bắt đầu sách Tin Lành Mát. Tôi thích Tin Lành Mát nhiều lý do. Một trong những lý do mà mình có thể thích Tin Lành Mát, sách Phúc Âm Mát, là tại vì nó ngắn nhất. Nó ngắn nhất trong những sách Phúc Âm. Thứ hai nữa là Mát rất là cô độc, xúc tích, ông nói rất là gọn, cho nên chúng ta sẽ học thấy điều đó ở nơi sách Mát. Cho nên đầu tiên vô ông nói là khởi đầu Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu Con Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên thôi, tại vì những người mà ít nói đó, thường thường họ nói xúc tích lắm, ý nghĩa tràn đầy ở trong cái câu đó. Câu đầu tiên mà Mark nói với chúng ta là cái chuyện mà Mark sẽ kể chúng ta nghe, cuốn sách mà Mark viết cho chúng ta là khởi đầu phúc âm tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giê-xu Christ, chữ Chúa Cứu Thế đó là bản dịch mới, cho nên họ không có dịch chữ Christ, tại chữ Christ khó hiểu, Kitô khó hiểu, cho nên dịch cho chúng ta nôm na là đó là Chúa Cứu Thế đó, đứng được sức dầu là đứng cứu thế. Khởi đầu phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và cái then chốt đây, Con Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải quan tâm? Tại vì sách này nói về Con Trời, Con của Đức Chúa Trời là đứng sẽ cứu nhân loại chúng ta. Và ông Mark thì nói chuyện rất là ngắn. Nhiều khi mục sư cũng có cái thích ổng, cũng thấy cái khuyết điểm của mình. Nhiều khi mình nói ngắn quá, người ta cũng không hiểu hết ý. Và ông Mark thì ông nói rất ngắn. Anh chị em coi ông giới thiệu nè, ông giới thiệu dân Baptist, ông chỉ nói như vậy thôi. Ông nói là một câu kinh thánh ở trong Cựu Ước, ở trong Ê-sai: này ta sẽ sai sứ giả ta đến trước con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng kêu vang trong đồng hoang, hãy sửa soạn đường Chúa, đắp thẳng các lối Ngài. Nói tiên tri của Malachi, tiên tri cuối cùng của kinh thánh ở trong câu đầu, tiên tri Ê-sai ở câu sau, xong rồi ngay lập tức giới thiệu không có dài dòng, giới thiệu cực kỳ ngắn. Mục sư Khánh, rồi ông mục sư Khánh nó bước lên. Okay, bây giờ nói là gì? Nói là sứ giả của Chúa. Thì ai bắt đầu xuất hiện? Dân Baptist xuất hiện trong đồng hoang. không có dư thừa gì hết. Nói là có một sứ giả sẽ tới trước mặt Đức Chúa Trời. Trước khi Đức Chúa Trời tới có một sứ giả, và bây giờ ai xuất hiện? Giăng Báp-tít xuất hiện. Rất ngọn. Và ngày hôm nay, đó là tuần lễ vừa rồi chúng ta học tí xíu với Giăng Báp-tít. Hôm nay chúng ta học về con trời xuất hiện. Xong rồi ông Giăng Báp-tít thì ông nói rất là gọn. Ông nói ông chỉ làm một điều mà thôi, không có làm nhiều điều. Ông chỉ làm một điều là ai ăn năn tội lỗi mình, muốn để cho Thượng Đế làm việc trong đời sống mình, hãy đến với tôi sẽ làm báp tem cho ông, cho bà, cho anh, cho chị bằng nước. Nhưng mà ông nói, tại vì ông là sứ giả, ông là người giới thiệu, nhưng người tới sau tôi, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Cái người đến sau tôi cao trọng hơn tôi không đáng gài dép, gài giày của Ngài. Tôi không đáng cúi xuống nữa. Cúi xuống thôi mà cũng không đáng nữa anh chị em. Đó là người đứng tới sau. Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ giới thiệu xong rồi đó. Chuyện gì xảy ra? Trong thời gian này, Đức Giê-xu từ thành Nazareth, xứ Galilê đến để dân làm phép báp tem dưới sông Giô-đan. Rồi chúng ta thấy Mác rất là gọn phải không? Mới giới thiệu xong á là nói nhân vật tới liền. Không có chuyện. Nhiều khi trong hội thánh cũng nên như vậy. Mỗi lần tiết mục nào tới đó, có một số hội thánh thì giới thiệu tiết mục sắp tới là gì, có cái hay của nó để cho hội chúng biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Nhưng mà hội thánh chúng ta ao ước xúc tích gọn gàng á, là tới xưng tội thì có người lên kêu gọi xưng tội, không cần phải giới thiệu. Đây giờ đến phần giới thiệu, phần xưng tội, và xin mời anh, mời ông, bà mời chị nào đó lên sẽ hướng dẫn chương trình. Không cần cái đó, dặn cho chúng ta rất gọn. Con trời đến, Chúa Giê-xu xuất hiện. Rất hay điểm này. Nhưng mà đến ổ sao lạ vậy? Sao không có gì lạ lùng hết vậy? Nói là cái người sẽ tới sau tôi sẽ làm phép báp tem và Thánh Linh. Thì bây giờ Chúa Giê-xu xuất hiện và Chúa Giê-xu nhận thánh lễ báp tem từ Giăng Báp-tít. Ủa sao lạ vậy? Không có gì đặc biệt, cái con trời mà. Câu kế tiếp cho chúng ta thấy con trời đặc biệt. Có ba dấu hiệu tại sao đây là con trời. Một người rất là bình thường, 30 năm ở trong một cái xóm khỉ ho cò gáy trong mà làm một nghề cũng đơn thuần bình thường, làm một người thợ mộc, và bây giờ cái người này Giê-xu từ Nazareth xứ Galilee đến, và người này đó là con trời. Ủa sao vậy? Làm sao được? Tại vì câu kế tiếp, tại vì khi Chúa Giê-xu làm báp tem xong, vừa bước ra khỏi nước, Đức Giê-xu thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh giáng trên Ngài như chim bồ câu. Rồi có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Ba cái dấu hiệu đây chúng ta thấy tại sao Giê-xu, con người nhìn bề ngoài không có gì lạ lùng, không có gì khác thường, không có cao lớn hơn mọi người một cái đầu như là Saul, không có đẹp trai đến nỗi mà mấy cô nhìn là mê liền, không có vạm vỡ đến nỗi mà thấy mấy anh nhìn nó thấy chắc mình phải tập thể dục thêm, không, rất là bình thường. Nhưng mà điều gì xảy ra? Ba cái dấu hiệu cho rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Thứ nhất á, là các tầng trời mở ra. Cái từ ngữ đây là chữ xé, đó xé. Khi Chúa Giê-xu bước lên á, tầng trời xé ra. Chúng ta mới gặp Ê-sai khi mà dân sự Chúa đau khổ, khi đế quốc chiếm đóng mình, khi mình mất thành, khi mất đền Jerusalem, mình mất hết tất cả, khi đu đầy, dân sự Chúa nói sao? Ôi ước gì trời xé ra, Chúa đến giúp chúng con. Thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Trời xé ra. Trời xé ra tại vì Đức Chúa Trời đến. Đức Chúa Trời đến. Vừa bước ra khỏi nước, Đức Giê-xu thấy các tầng trời mở ra. Và họa sĩ cố gắng cho chúng ta lẽ thật này. Họa sĩ không phải là vẽ chơi chơi anh chị em. Họa sĩ chân thật sống, bỏ cuộc đời, bỏ cái tinh huyết của mình ra để mà làm cái nghệ thuật nào đó. Họ muốn cho mình thấy lẽ thật. Và lẽ thật ở trong bức tranh mà chúng ta thấy á, là ở trong bầu trời dường như xanh hết, thì bây giờ sáng, có mây trắng. Và Đức Chúa Trời dường như đang hướng tới, giới tới và Thánh Linh xuống. Đây có ý nghĩa là có gì đặc biệt Thượng Đế đang làm việc trong đời sống của nhân loại. Ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời ngự xuống và núi non rung chuyển trước mặt Ngài. Thật, nó xảy ra. Sách Mark chỉ dùng hai từ xé ra này thôi ở trong cả sách Mark. Thứ nhất là ở trong cái từ mà khi Chúa Giêsu làm ốc tem, trời xé ra. Và cái thứ hai anh chị em là khi Chúa Giêsu chết. Khi Chúa Giêsu chết. Nhưng Đức Giêsu kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Chuyện gì xảy ra? Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Ở đây cho chúng ta thấy được hình ảnh là khi mà Chúa Giêsu chết, trời xé ra một lần nữa. Tại vì Chúa đến với chúng ta và Chúa cho phép chúng ta đến với Chúa ở trong nơi chí thánh. Nơi chí thánh là nơi mà thầy tế lễ thượng phẩm một năm chỉ được một lần mà vô. Chí thánh mà bây giờ mở ra, hầu chúng ta có thể bước vào. Anh chị em và tôi đôi lúc coi nhẹ cầu nguyện. Và khi mà bức màn này xé ra là Thượng Đế nghe chúng ta. À không, khi chúng ta trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời nghe chúng ta mà nghe lạ lùng dữ kỳ. Ồ, quý thầy, chúng ta cần hiểu điều này. Dấu hiệu thứ hai đó là khi mà Giăng Báp-tít nói là đứng tới sau tôi sẽ làm phép báp têm cho các anh em, không những như tôi làm bằng nước, nhưng mà ông sẽ làm các báp têm bằng Thánh Linh. Ở đây chúng ta coi cái câu kế tiếp á, là khi màn trời xé ra thì chuyện gì xảy ra? Đức Thánh Linh giáng trên Ngài như dạng chim bồ câu. Đức Thánh Linh giáng trên Ngài như dạng chim bồ câu. Đây là lý do tại sao Ngài là con trời. Tại vì khi mà Thánh Linh ngự trên Ngài thì Ngài bắt đầu làm công việc của Chúa, và chính Ngài là đứng sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Ở trong câu vụ sứ đồ khi Chúa sống lại, Chúa Giêsu chết và Chúa Giêsu sống lại. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 7 câu 9 thì lời cuối cùng trước khi Chúa về trời, chúng ta coi kỹ câu này, thì Chúa nói như vậy: các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến tận cùng trái đất. Sau khi phán dạy xong các lời ấy, Chúa được tiếp đón về trời. Cái câu cuối cùng mà nói các môn đệ là gì? Là các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con. Chúa là đứng sẽ gửi Thánh Linh, sẽ ban cho chúng ta Thánh Linh. Đó là lý do tại sao Ngài sẽ là con trời. Thánh Linh là ai? Ngôi ba của Đức Chúa Trời hằng sống. Ai có thể cho mình ngoài trừ người đó, đứng đó? Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa Giêsu chúng ta con trời, ban thần của Đức Chúa Trời cho chúng ta, đó là Thánh Linh. Đó vì sao mà đây là con Đức Chúa Trời. Không ai làm điều đó được. Không ai làm điều đó được. Chỉ có con trời mới làm điều đó được. Dấu hiệu thứ nhất là trời xé ra. Dấu hiệu thứ hai là Đức Thánh Linh ngự vào trong Chúa Giêsu, Ngài là đứng sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Và cái thứ ba là có một tiếng xác định từ trời, tiếng của Đức Chúa Trời hằng sống xác định Ngài là con của Đức Chúa Trời. Rồi có tiếng từ trời đã xé ra, Đức Thánh Linh ngự xuống, và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Chúa Giêsu khi nhận báp têm thì Ngài được cái dấu ấn của Cha, được cái lời xác định của Cha là Chúa Giêsu mới làm một điều, bày tỏ là xưa nay Chúa vẫn là đẹp lòng Cha, nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu làm đó được ứng chứng một cách rõ ràng hơn nữa cho mọi người biết: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đây là con trời, đây là con trời, đây là con trời. Và trong cái các họa sĩ giúp chúng ta thấy chuyện gì xảy ra trong những tấm hình ha, đây là con trời, thiên sứ, Đức Chúa Trời đang giáng xuống và giống như là vỗ đầu Chúa Giêsu. Đó là hình của chắc thế kỷ, tôi đoán là chắc thế kỷ 12, 13 vậy đó. Và cái tân thời hơn á, là khi mà Chúa Giêsu làm tem thì Thánh Linh lạ lùng ngự trên Chúa Giêsu. Hình ảnh rất là bày tỏ cái màu giúp chúng ta thấy là chuyện rất là lớn xảy ra. Trong khi dường như chung quanh là tối tăm thì đây có ánh sáng cho chúng ta thấy là đây thực sự con Đức Chúa Trời. Câu hỏi chúng ta là như vậy anh chị em. Okay. Đức Chúa Trời làm gì? Bây giờ chúng ta lên sân khấu, một người lên sân khấu thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi liền là sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Thì ở đây nói rằng là Chúa Giêsu con trời xuất hiện để làm gì? Câu kế tiếp, chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên, sẽ làm gì đây? Ngay lúc ấy Đức Thánh Linh thúc đẩy Ngài vào trong đồng hoang. Okay. Ngài ở trong đồng hoang với dã thú 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sau đó có thiên sứ đến phục vụ Ngài. Số cái điều mà Chúa cần phải làm, Chúa được đối ứng, đây là đẹp lòng ta mọi đàng, tại vì Chúa khởi bước đầu tiên bước vào trong chức vụ thì là Thánh Linh làm gì? Thánh Linh ngự xuống cho ban quyền năng, ban làm phép lạ vân vân, phải không? Nhưng mà cái điều đầu tiên Đức Thánh Linh thúc đẩy là Ngài làm gì? Vô đồng hoang. Thấy lạ không vậy? Nhiều khi mình nói ồ bây giờ con thấy Chúa, con thấy tình yêu thương Chúa quý báu quá, bây giờ con muốn phục vụ Chúa, cái bây giờ Chúa đẩy bên giữa chỗ không có ai hết. Hơi giống Chúa Giêsu. Và đây là có lý do ha. Lạ không hả? Đáng lẽ bây giờ ra sân khấu rồi bây giờ làm cái gì lớn lao đi chứ. Không, đẩy Chúa Giêsu một mình vô trong đồng hoang. Mà làm gì nữa? Ở nơi đó có thú dữ, đáng sợ không? Sợ. Và nơi đó thì ma quỷ nó sẽ cám dỗ. Chúng ta được nhắc nhở tuần vừa rồi tại sao mà dân Báp-tít xuất hiện nơi đồng hoang. Tại vì đồng hoang là chỗ mà Chúa sẽ bắt đầu làm việc trên đời sống của dân sự Ngài, của chúng ta. Ở đây là nơi Chúa sẽ thử nghiệm. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký thì nói rằng là khi mà Môi-se giảng bài giảng cuối cùng cho dân sự trước khi ông sẽ qua đời đó, ông nói là anh chị em nhớ điều này, anh chị em phải nhớ điều này, nhớ rằng là trong 40 năm Chúa Giê-hô-va đó, Đức Chúa Trời của anh chị em đã dẫn anh chị em băng qua sa mạc, cho anh chị em gặp bao nhiêu gian nan để làm gì? Thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài không. Rồi Chúa Giê-xu được dẫn vô đồng hoang là nơi Chúa sẽ thử nghiệm. Chúng ta ở trong đồng hoang là nơi Chúa thử nghiệm mình. Chúa thử nghiệm mình. Nhưng mà khi Chúa thử nghiệm thì Chúa sẽ hành động lớn lao ở trong đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu được dẫn vô đồng hoang, chịu thử nghiệm, chịu cám dỗ, và cảm ơn Chúa Ngài đắc thắng. Và chúng ta thấy tại sao lý do mà Đức Chúa Trời vui lòng. Tại vì Chúa không có giãy nảy, Chúa không có nằm vạ khi Đức Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giê-xu vâng phục đi vô đồng hoang 40 ngày. Cuộc đời có nhiều người ví là như đi dạo trong công viên. Anh chị em thích không? Thích công viên không? Ai cũng thích công viên hết. Người ta đã trồng hoa cho mình rồi, người ta đã làm đường, cắt tỉa hết trơn, mình đi ngang mình ngắm thôi, rất là thích. Cuộc đời có phải giống như là đi công viên không? Hả? Cả mấy em trẻ cũng thích đi công viên, 2-3 tuổi thôi cũng biết đi công viên là vui rồi. Cuộc đời không phải vậy. Không phải vậy cho Chúa Giê-xu, không phải vậy cho mình. Tại vì Chúa Giê-xu sẽ thúc đẩy, xin lỗi, Đức Thánh Linh sẽ thúc đẩy Chúa Giê-xu để vào trong đồng hoang để chịu cám dỗ. Ủa, tại sao? Tại sao Chúa Giê-xu phải làm điều này? Tại vì ngay nơi đồng hoang, ngay nơi chỗ thử nghiệm của Chúa đó, con người chúng ta tất cả đều thất bại. Và bây giờ con trời phải tới. Và bây giờ con trời sẽ tới tại vì chúng ta trong một phương diện đang kêu cầu Đức Chúa Trời hãy xé trời mà xuống chúng con, hãy giúp chúng con. Thì bây giờ Đức Chúa Trời hằng sống làm gì? Giúp mình. Chúa sẽ giúp mình. Và tại sao Chúa Giê-xu phải vô đồng vắng? Tại vì chỗ mình thất bại, Chúa Giê-xu sẽ đắc thắng cho mình. Có một người nói như vậy. Anh chị em biết trong đây không có ai là kẻ trộm, không có ai là giết người, có không? Không có ai là ngoại tình, không biết có không? Nói thêm từ tội nhỏ nhỏ đây chắc là có nhiều lắm, nhưng mà đây ba cái tội lớn. Nhưng có một mục sư Ken Hughes nói như vậy: chúng ta bị cám dỗ trộm cắp vì chúng ta là kẻ trộm, mặc dù thực tế chúng ta có thể chưa từng trộm. Tại sao mình bị cám dỗ? Tại vì trong người mình có cái thằng trộm nào đó, đúng không? Cắp, đúng không? Chúng ta bị cám dỗ để giết người vì chúng ta là kẻ giết người. Chúng ta bị cám dỗ ngoại tình vì chúng ta là kẻ ngoại tình. Tại vì trong chúng ta có cái gì đó mà khiến chúng ta thất bại ở những cám dỗ này. Gia cơ nói chúng ta người đang bị cám dỗ đừng nên nói rằng là sự cám dỗ này đến từ Chúa. Vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, cũng không bị điều ác nào cám dỗ, nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ. Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi, tội lỗi đầy trọn sinh ra sự chết. Khi chúng ta bị cám dỗ, nó thể hiện cái gì đó trong chúng ta, dục vọng, cái khao khát để mà phạm tội trong chúng ta, và chúng ta thất bại. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống, tại vì Chúa Giêsu bước vô 40 ngày ở nơi cám dỗ đó, bị Satan cám dỗ và Chúa đắc thắng. Chúa đắc thắng cám dỗ, đắc thắng tội lỗi. Một hồi nữa chúng ta nói tại sao nó là tin mừng cho mình khi mà Chúa Giêsu đắc thắng. Mà chúng ta nếu mà coi lại cái cám dỗ của Chúa, coi cám dỗ của Chúa thôi, chúng ta thấy mình rất là dễ dàng để mà sa vào trong cám dỗ. Cám dỗ của Chúa ở trong sách Mác rất là ngắn, không có nói ha. Chúng ta phải qua bên Matthew đoạn 4 thì sẽ nói về sự cám dỗ của Chúa. Nhưng mà một trong những điều mà Chúa Giêsu cám dỗ, khi mà ma quỷ nói là nếu ông là Đức Con Đức Chúa Trời, Ngài là Con Đức Chúa Trời chắc chắn rồi đó. Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền bảo đá này biến thành bánh đi. Ngài trả lời, Kinh Thánh chép, con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu có nhu cầu 40 ngày ở trong đồng vắng rồi, kiêng ăn, có lẽ uống nước, nhưng mà kiêng ăn, cho nên Chúa rất đói. Và cái đây là nhu cầu đúng không? Nhu cầu đúng đắn không? Đúng đắn chứ. Đói mà. Chúa dựng nên mình là có đói mà phải ăn. Và ma quỷ nói là nếu là Con Đức Chúa Trời thì hóa đi, tại mình Chúa Giêsu có quyền hóa đá thành bánh. Nhưng mà Chúa nói sao? Kinh Thánh chép, con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó cám dỗ như vậy mà chúng ta rớt đài hết trong phương diện này, phần lớn. Ma quỷ nói là hãy cung cấp cho nhu cầu của mình dù là ngoài ý Chúa. Hãy cung cấp cho nhu cầu mình dù là ngoài ý Chúa. Tại sao chúng ta mánh mung? Tại sao chúng ta bẻ cong lẽ thật tí xíu để mà được cái điều đáp ứng nhu cầu của mình? Nhu cầu mình nghĩ mình có, và có thể là nhu cầu chân thật nữa, chúng ta làm điều này dù là ngoài ý của Chúa, chúng ta vẫn làm để mà đáp ứng nhu cầu của mình. Ngày hôm nay mấy em thanh niên ăn ở với nhau theo mấy ông bà của mình thì chắc phải nói là loạn xà ngầu. Nhưng mà mấy em nói sao anh chị em biết không? Chúa dựng nên con người có tính dục, có nhu cầu, cho nên thỏa đáp nhu cầu không có gì sai, nhất là tự do của cá nhân, tự nguyện, không có gì sai. Nhưng mà nó sai là tại vì ngoài ý của Chúa. Và ý Chúa cho chúng ta là chỉ trong hôn nhân mà thôi. Chỉ trong hôn nhân là nơi mà chúng ta được vung trồng cái tình khắng khít, đến nỗi mà chúng ta mở lòng, mở thân xác của mình cho một người khác. Cám dỗ mà chúng ta thất bại rất nhiều là hãy đáp ứng nhu cầu của mình, tại vì nó chính đáng mà, dù nó ngoài ý của Chúa. Em đáng được hâm mộ, em đáng được chiều chuộng, em là người vợ mà, anh là người chồng, đáng được nghe, đáng được phải người vợ tuân phục phương diện là đầu của gia đình mà. Đây là nhu cầu chính đáng. Nhưng mà nếu mà nó ngoài ý Chúa trong cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta thả nó đi. Con người sống không phải bánh mà thôi, sống không phải để đáp ứng nhu cầu của mình mà thôi, nhưng sống nhờ ý của Chúa, nhờ lời của Chúa trong đời sống của mình. Cái cám dỗ thứ hai là dùng năng lực của chúng ta, dùng khả năng của chúng ta ngoài ý Chúa. Cám dỗ thứ hai, nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì Kinh Thánh chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ bảo vệ ngươi, kẻo ngươi giữ đỡ ngươi trên tay, kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng? Đức Giêsu trả lời, Kinh Thánh cũng chép, đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Nhiều khi chúng ta dùng năng lực của mình, tài năng mà Chúa ban cho chúng ta ngoài ý của Chúa. Khi mình lấy le đó là một cách rõ ràng là ngoài ý Chúa. Mình lấy le tại sao? Tại vì mình có tài, anh em lấy lè không có nói là cái đó là không có đúng, nhưng mà anh em lấy lè đó là ngoài ý Chúa. Đúng là Chúa cho mình ơn, Chúa cho mình tài, Chúa cho mình khả năng, Chúa cho mình tiền, Chúa cho mình địa vị, Chúa cho mình đủ thứ hết á. Nhưng mà khi mình khoe đó là mình đã ngoài ý Chúa, mình đã dùng năng lực ngoài ý của Chúa. Cẩn thận, chỗ đó chúng ta cũng thất bại. Cái điều thứ ba là đi những con đường dễ. Ma quỷ nó tới nói với Chúa Giêsu là nếu ông quỳ xuống thờ lạy ta sẽ ban cho ông tất cả, khỏi phải đi qua thập tự giá, khỏi cần phải hành hạ, khỏi cần phải xấu hổ, khỏi cần phải nhẫn nại, khỏi cần những điều này, chỉ cần quỳ lạy ta sẽ cho ông tất cả. Đức Giêsu trả lời: Hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta, vì kinh thánh chép: Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu sẽ trở nên vua, nhưng không ai sẽ ban cho Ngài vua đó, nhất là Satan. Khi Chúa thành vua là khi Chúa lên ở trên thập tự giá. Ngài đang ngồi ở thập tự giá theo ý của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đắc thắng. Chúa Giêsu đắc thắng, và đây cũng là gương cho chúng ta đắc thắng. Nhưng mà anh chị em đừng có mau quá nhanh nói là đắc thắng là tại vì có lời Chúa. Có nhiều người có lời Chúa lắm, phạm tội cũng nhiều lắm. Cái quan trọng là không những có lời Chúa mà có Chúa, có tâm tình của Đấng Christ. Tại vì Chúa Giêsu nói chúng ta như vậy khi mà chúng ta gặp cám dỗ hoạn nạn: Ta bảo cho các con những điều này, Chúa dạy chúng ta rất nhiều điều để các con được bình an trong ta. Các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, gặp cám dỗ trong thế gian, nhưng hãy an tâm, tại vì sao? Ta đã thắng thế gian rồi. Ta đã thắng thế gian rồi. Rất là cẩn thận, chúng ta biết lời Chúa mạnh mẽ, chúng ta quý lời Chúa, và thật chúng ta cần lời Chúa vô cùng. Nhưng mà những người Pha-si có lời Chúa nhiều lắm á, mà vẫn đối nghịch với Chúa, vẫn không có làm theo ý Chúa. Martin Luther là người khởi sự phong trào cải chánh. Thì ông có giảng nhiều một số bài của ông, và có một lần ông chia sẻ là khi mà ma quỷ đến cám dỗ ổng đó, đến gõ cửa lòng ổng là: Ai ở đây? Nguy hiểm lắm á, trả lời câu đó khi mình thất bại mình sẽ bị cám dỗ dụ ngay đó luôn. Mình nói tôi thì chết rồi, tại vì tôi đầy dục vọng hết, đúng không? Nhưng mà khi mà ma quỷ tới gõ cửa lòng của ông thì ông nói: Chúa ơi, ra mở cửa, xin Chúa mở cửa, xin Chúa trả lời. Thì khi mà ma quỷ thấy Chúa thì sao? Thôi rồi, thua rồi, Chúa đã đắc thắng rồi thì nó đi thôi. À, ở đây nói lên điều gì? Ở đây nếu mà Chúa Giêsu ở trong lòng của mình và có lời Chúa trong lòng mình thì chúng ta sẽ đắc thắng tất cả cám dỗ, như Ngài đã đắc thắng tất cả cám dỗ. Sự phúc âm là gì? Chúng ta học phúc âm. Tôi nhắc nhở anh chị em là chúng ta tin và chúng ta sống nhờ đức tin. Chúng ta được sự cứu rỗi bởi phúc âm và chúng ta sẽ sống bởi phúc âm suốt cuộc đời này và đời đời vô cùng nữa. Tại vì phúc âm mà không còn á là chúng ta không còn, anh chị em ha. Phúc âm là gì? Phúc âm có nghĩa là con trời giúp chúng ta. Chỉ vậy thôi. Khi chúng ta nói là giúp con thì Đức Chúa Trời nói: Ta giúp con. Ta giúp con trong Chúa Giêsu. Phúc âm là con trời đến đứng bên cạnh chúng ta. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu dựng móc tem. Ngài vô tội, Ngài không cần lễ rửa tội, nhưng mà Ngài đến đứng bên cạnh chúng ta, tại vì Ngài nhận lấy cái trách nhiệm cứu chúng ta, Ngài sẽ nhận lấy tội lỗi của chúng ta và Ngài đứng sát bên chúng ta để mà nhận lấy điều đó. Chúa Giêsu nhận báp têm vì Ngài đến giúp chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần Chúa giúp, và Chúa giúp bằng cách là đánh trận cho chúng ta. Khi chúng ta thất bại trong cám dỗ đó thì chính Ngài đã đắc thắng. Ngài đánh trận cho tội nhân chúng ta, Ngài chịu cám dỗ cho đến chết trên thập tự giá. Chúa con trời giúp chúng ta đắc thắng tội lỗi. Đó là phúc âm đơn thuần, nhưng mà chúng ta phải biết áp dụng. Nếu chúng ta chân chính hiểu rằng là khi chúng ta cần và Chúa sẵn sàng giúp chúng ta, thì một trong những điều đầu tiên mà chúng ta làm, hội thánh luôn luôn làm, là hội thánh hát tôn vinh ngợi khen Chúa. Có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng mà trong đạo Chúa thì chúng ta thấy một điều rất là hay, và chúng ta thấy là chúng ta hát hoài à. Tại sao hát hoài? Tại vì khi mình được giúp thì mình bây giờ mình tri ân Chúa, mình ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, tôi ca ngợi Ngài vì Ngài đã kéo tôi lên, không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi. Lạy Chúa Đức Chúa Trời của tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi. Lạy Chúa, Ngài đã đem linh hồn tôi lên khỏi âm phủ, vì vậy nên tôi ca ngợi Ngài. Khi anh chị em bắt đầu ít hát, ít ca, là anh chị em đã hơi xa phúc âm của Chúa, đã quên rằng là Chúa là đứng phù giúp mình. Điều thứ hai chúng ta áp dụng là khi chúng ta biết là khi chúng ta cần thì Ngài sẵn sàng giúp, thì chúng ta sẽ luôn luôn kêu cầu. Kêu cầu, tại vì Chúa luôn sẵn sàng giúp mà. Thi Thiên 46 câu 1: Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta, Ngài sẵn sàng lúc đỡ. Khi nào? Lúc gian truân. Lúc gian truân. Tiếng Anh vậy chúng ta, câu này dịch rất là hay nữa. Theo nguyên văn là Ngài là a very present help. Ngài là sự cung cấp ngay đó khi mà chúng ta cần. Ôi, chúng ta phải kêu cầu Chúa. Kêu cầu Chúa. Roma đoạn 10 câu 12-13 nói là vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho kẻ, cho mọi người kêu cầu Ngài. Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu. Tại sao chúng ta cầu nguyện không thôi? Tại chúng ta cần Chúa không thôi, và chúng ta cần Chúa giúp mình không thôi. Ôi, trong cuộc đời bao nhiêu điều chúng ta cần. Một trong điều nhắc nhở anh chị em mình cần nhiều lắm á, cần tình yêu thương. Cần tình yêu thương. Chúa nói là hãy hết lòng, hết sức yêu mến Chúa. Tại sao chúng ta phạm tội? Tại vì chúng ta yêu cái gì khác hơn là yêu Chúa. Chúng ta cần tình yêu thương, tại vì thế gian này, ôi, nhiều người cần thương lắm anh chị em ơi. Có thể họ không có dễ thương, nhưng mà họ cần thương, như chúng ta cần thương. Anh chị em, hãy yêu thương. Và vì chúng ta biết, chúng ta thấy mình thiếu yêu thương nhiều lắm, chúng ta phải cầu nguyện hoài, giúp con biết yêu thương. Cho những người trong chúng ta khi mà kinh nghiệm phúc âm của Chúa một cách sâu nhiệm á, thì biết là Chúa đã ban rất là nhiều rồi, và bây giờ chúng ta chỉ làm muốn làm một điều thôi, là muốn làm đẹp lòng Chúa. Khi mà mình thấy ai thương mình quá mà mình cũng quý họ đó, thì mình cũng muốn như là bày tỏ tình thương lại đối với họ. Anh chị em có ai đến điểm đó không? Tôi mong là tất cả chúng ta tới điểm đó. Chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa, tại vì ơn Chúa cho con nhiều quá rồi. Vì chúng ta làm được điều này. Ai là người đẹp lòng Đức Chúa Trời mỗi đáng? Chúa Giêsu. Vậy chúng ta muốn làm đẹp lòng Cha, chúng ta sẽ bắt chước gương Chúa Giêsu. Thứ nhất là chúng ta cần phải nhận báp tem. Ai chúng ta kinh nghiệm phúc âm của Chúa đều phải nhận báp tem. Báp tem, bước theo con đường Chúa, đứng bên hội thánh của Chúa, gia nhập vào gia đình của Chúa, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai chúng ta cần phải làm á, là bây giờ chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa đó, không phải là cuộc đời mình sẽ đi qua công viên nữa, nhưng mà cuộc đời mình có thể phải đi vô trong đồng vắng, là nơi Chúa làm việc trên đời sống mình. Nghĩa là chúng ta phải đánh chừng thuộc linh. Đánh chừng thuộc linh. Phaolô cuối cuộc đời ông viết cho Timôthê là con thuộc linh của ông. Ông là muốn bày tỏ hết cho Timôthê, cho nên ông dạy Timôthê một số điều. Và một trong những điều mà ông dạy Timôthê, ông nói như vậy. Ông nói là ta đã chiến đấu anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin. Chúng ta phải đánh chừng anh dũng. Chúng ta phải hoàn tất cuộc chạy đua mà Chúa giao cho chúng ta trên đất này, và chúng ta hãy giữ vững đức tin của mình. Ở đây chúng ta cũng học theo gương Chúa Giêsu một điểm nữa. Chúng ta sẽ nói ngắn mà thôi, nhưng mà đây là đức then chốt cho đời sống tin kính của mình, là chúng ta phải bước theo Thánh Linh. Khi Chúa Giêsu đẹp lòng Cha mọi đàng, điều đầu tiên Thánh Linh làm là gì? Kéo Chúa Giêsu vô đồng vắng. Chúa Giêsu theo Đức Thánh Linh vô đồng vắng. Chúng ta phải bước theo Thánh Linh. Galatê đoạn 5, và trong đại hội kỳ này của chủ nhiệm chúng ta vào tháng 7, 25, 26, 27, Chủ đề của chúng ta sẽ là bước theo Thánh Linh. Tôi muốn nói rằng nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín. Chúng ta bước theo Thánh Linh sẽ làm hai điều. Ở đây rõ ràng lắm. Thứ nhất là chúng ta sẽ không có phạm tội. Và thứ hai là chúng ta sẽ sống với quả của Thánh Linh, yêu thương. Khi để đây nhắc nhở anh chị em, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, vân vân, đó là điều chúng ta cần làm. Chúng ta sẽ kết thúc sự suy gẫm lời Chúa chúng ta ngày hôm nay qua cái ý tưởng là con trời đã đến với chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Đây là đứng mà chúng ta thờ phượng. Ở đây chúng ta lưu ý là trước hết đứng mà chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu ngôi hai là con trời từ Nazareth xứ Galilee. Chúng ta cũng thấy trong phân đoạn này là con trời là như thế nào, là con trời không ở xa nhưng mà con trời đến để mà đứng với tội nhân hư mất chúng ta. Và chúng ta thấy một điểm nữa là con trời này không những tới đứng với chúng ta cảm thông mà không có quyền lực, nhưng mà Ngài làm gì? Ngài tranh chiến cho chúng ta, Ngài chiến đấu cho chúng ta. Và chúng ta cũng thấy là khi mà Ngài làm tất cả những điều này thì được ứng chứng của Cha là đây là con của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Và cuối cùng chúng ta thấy con trời là đứng mà được Thánh Linh ngự và ban năng lực trong mục vụ của Ngài. Đó là con trời mà chúng ta thờ phượng, đó là Chúa Giêsu mà chúng ta theo, đó là Chúa Giêsu mà chúng ta tin kính. Sở ý chính ngày hôm nay là phúc âm là con trời đứng bên cạnh mỗi chúng ta và tranh chiến cho chúng ta. Hãy vui mừng tiếp nhận, hãy bước theo Chúa, hãy luôn luôn đặt câu hỏi là làm sao để con đẹp lòng Cha. Và chúng ta biết câu trả lời ngày hôm nay là theo sát con của Ngài. Có một lần nữa Đức Chúa Trời sẽ phán ở trên núi hóa hình. Lần nữa thôi, Đức Chúa Trời phán như thế nào? Này là con yêu dấu của ta, hãy nghe theo người. Hãy nghe theo người. Nguyện xin chúng ta sẽ nghe tiếng Đức Chúa Trời phán cùng mình và chúng ta sẽ làm theo. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray.